Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta tìm những hình ảnh của Thánh Martino Porres, thì chúng ta sẽ thấy tràn ngập những hình ảnh người đang ở giữa những người nghèo, người đang giúp một bệnh nhân nào đó, người đang chúc lành cho một đứa trẻ nghèo khó, người đang chơi đùa hay là nói chuyện với những người bất hạnh, hoặc là cả những thú vật ngoài đồng. Có một hình ảnh mà có lẽ chúng ta ít khi nào chúng ta tìm hay thấy, đó là Thánh Martin bay lên và đến gần thánh giá của Chúa Giêsu. Người ta gọi là hiện tượng xuất thần, mà phải là những tâm hồn thánh thiện và yêu mến Chúa đặc biệt lắm mới được cái ơn là đang cầu nguyện trước tượng chịu nạn của Chúa, mà Chúa nâng lên để đến thật gần thánh giá của Chúa mà chiêm ngắm nỗi đau khổ của Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả những điều Thánh Martino làm cho những người bé mọn, nghèo hèn, bất hạnh, đau khổ, bệnh tật, mồ côi, quá bụa hay thú vật ngoài đồng là vì Ngài yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, và yêu anh em hay tha nhân như chính mình. Điều mà Chúa Giêsu nói hôm nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tông huấn Niềm Vui Của Phúc Âm thì người nói như thế này: chúng ta có thể dấn thân cho một sứ vụ của Hội Thánh, đặc biệt là sứ vụ bác ái, nhưng nếu chúng ta không có lòng yêu mến Chúa và kết hiệp với Chúa một cách mật thiết như kiểu Thánh Martino bay lên gần thánh giá đó, thì chúng ta không đủ sức để chúng ta làm những việc bác ái đâu. Vì công việc của bác ái quá nhiều, nhiều người nghèo quá, nhiều người đau khổ quá, nhiều người bệnh tật quá, nhiều người côi cút quá. Và Đức Giáo Hoàng khuyên rằng để có được sức mạnh mà có thể làm được việc bác ái càng nhiều càng rộng và càng sâu, thì người ta càng phải yêu mến Chúa nhiều hơn. Hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta một giới răn, nhưng hai đối tượng yêu mến, mà là yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân. Mà yêu mến ở đây, cái chữ mà Chúa muốn nói ở đây chính là một tình yêu gọi là agape trong cái tiếng của Kinh Thánh, mà chúng ta hay dịch ra là đức ái hay là lòng bác ái. Thánh Martino nêu gương cho chúng ta điều này. Như lúc đầu lễ tôi nói, cái xã hội của Ngài là xã hội đầy giấy những bất công, phân biệt đối xử. Xã hội của Ngài là xã hội mà có quá nhiều những kẻ bóc lột, khiến cho có đại đa số dân chúng là nghèo khó. Xã hội của Ngài là xã hội mà không cung cấp cho người dân có đủ những cái phương tiện an sinh xã hội, bệnh viện, chăm sóc sức khỏe, vân vân và vân vân. Nói chung là nhân phẩm của con người không được kính trọng cho đúng. Thánh Martino yêu những con người trong những cái nghịch cảnh của xã hội ấy như chính mình, và có thể nói hơn chính mình nữa. Chúng ta mà đọc thánh tích của Thánh Martino thì có một cái chuyện kể rằng nhà dòng lâm vào cảnh túng thiếu, và bề trên định bán đi những cái đồ trong nhà dòng để mà có thể sinh sống được. Và Thánh Martino đã đến nói về trên: thôi, xin cha bán con đi, bán con như một kẻ nô lệ cho người khác đi, để mà lấy tiền mà trang trải những cái thiếu thốn của nhà dòng. Thưa quý ông bà và anh chị em, túng thiếu là một nghịch cảnh. Trong một xã hội túng thiếu, tức là xã hội cũng ở trong cái nghịch cảnh nghèo khó ấy. Nhưng mà có một con người túng thiếu và nghèo hèn nói một câu như thế đó, thì người ở trong cái nghịch cảnh của xã hội ấy đó, dường như được tiếp thêm một sức mạnh, một niềm an ủi, một sự bình an, chia sẻ để họ đối diện và vượt qua cái nghịch cảnh ấy. Bài đọc thứ nhất mà chúng ta nghe ở trong thánh lễ này là một xã hội Do Thái, một xã hội Israel còn rất nhiều vấn đề. Người mồ côi, góa bụa, ngoại kiều, người nghèo túng phải đi cầm cố vay mượn. Sách Thánh kể chúng ta những thành phần như thế. Và Chúa nói, ngươi tức là Israel đó, Israel phải thương những người đó. Thí dụ như người nghèo, người ta đến vay thì không được lấy lời của người ta. Chúng ta thấy bây giờ có ai làm chuyện này không? Chỉ có những người yêu thương người nghèo thực sự, khi anh em mình đến muốn vay, muốn mượn, muốn xin sự giúp đỡ, thì cái người đó mới có thể vô tư và không đòi hỏi để mà giúp anh chị em mình. Nói chuyện này trong xã hội này, bây giờ hiện đại này, có vẻ xa xỉ lắm thưa quý ông bà và anh chị em. Xa xỉ quá, lạc lõng quá. Nhưng mà đức ái Kitô giáo của chúng ta, và Chúa Giêsu nói hôm nay này, yêu người thân cận như chính mình này, đòi hỏi chúng ta phải sống như thế và những cái tương tự như thế. Những người đó cũng là những người đã hiện diện trong cái xã hội Peru thời Thánh Martino. Họ cũng mồ côi, góa bụa, họ cũng là những người di dân, họ cũng là những người nghèo, những người đi vay mượn, cầm cố. Và thậm chí có khi họ còn tệ hơn, bởi vì họ bị phân biệt đối xử, coi thường, khinh miệt, cư xử như không phải một con người. Thánh Martino ôm ấp tất cả những người ấy. Và chúng ta thấy một điều lạ là một người xuất thân từ một gia đình nghèo khó vào trong một tu viện dòng Đa Minh Tu, cũng làm những việc hèn hạ mà không có tiền bạc gì hết. Nhưng mà hạnh tích lịch sử của Thánh Martino kể rằng người đã xây dựng được một cái nhà mồ côi cho những đứa trẻ mồ côi, và một cái bệnh viện cho những đứa trẻ bị bỏ rơi và những người nghèo, một cái mái ấm cho những con vật bị bỏ hoang hay bị người ta vứt bỏ, con mèo, con chó hoang ở ngoài đường, ngoài phố. Tình yêu giúp cho Ngài làm được những công trình có thể nói là vượt sức tự nhiên, vượt cái hoàn cảnh tự nhiên, là vì yêu mến Chúa đến độ bay lên gần Thiên Chúa, và yêu con người đến độ cúi sát xuống và ở giữa những người khốn khổ, nghèo hèn. Thưa quý ông bà và anh chị em, cũng cái trình thuật này về đức bác ái thì trong Tin Mừng Thánh Luca, cái ông thông luật Pha-ri-siêu này, ông hỏi tiếp: Nhưng mà thưa Thầy, ai là người anh em của tôi? Ai là người thân cận của tôi để mà tôi yêu thương đây? Chỉ dùm đi. Và chúng ta nhớ Chúa Giêsu kể dụ ngôn người Samaritano nhân hậu. Người ấy cũng là một người ở trong nghịch cảnh của cái xã hội Do Thái, bởi vì người Samari bị coi thường, bị coi là ngoại đạo, bị coi là cái thứ lai căng mất gốc, bị khinh rẻ. Nhưng anh ta đó lại là người cứu cái người bị cướp, đánh bán sống bán chết nằm ở giữa đường, mà những người Do Thái chính cống và có địa vị như tư tế và trợ tế, lánh qua bên kia đường mà đi. Có những người có khả năng để làm được chứ, nhưng họ không biết, không muốn biết cái người thân cận của mình là ai. Hồi sáng ngày tôi đi dự một cái cuộc hội thảo về triết học, và vị thuyết trình viên ông nói, người ta hay nói triết học là ngồi đó mà suy nghĩ. Suy nghĩ mang tính là đầu óc, là tư tưởng. Nhưng mà cái triết học ngày nay á, nó phải vừa cả có lý trí, lý tính, mà nó phải vừa là có cái gì đó cụ thể. Thí dụ như cái khái niệm về con người, khái niệm về con người là cái gì mà chúng ta thấy rằng là nó có vẻ trừu tượng. Cái nhân loại này, cái con người này, cái xã hội này, cái thế giới này, nó chung chung lắm, nó bao quát lắm, nó trừu tượng lắm. Mà đấy không phải là cái triết lý đích thực. Mà cái điều đó nó làm cho người ta phải biết về giá trị của những cái cụ thể, giá trị của thế giới này, giá trị của những con người, giá trị của anh chị em chúng ta, giá trị của cái xã hội này nó ở đâu để mà chúng ta tương quan với nó. Chúng ta cũng có thể nói yêu mến Chúa và yêu mến anh em mình hay là tha nhân đó, nó cũng phải cụ thể như vậy. Nó phải là những người ở trong gia đình chúng ta đó, là cha, là mẹ, là anh em. Có những người rất là khó thương, có những người mà mình đụng vô là phiền lắm, bởi vì mình phải mất thì giờ, mình phải mất công, mất việc, phải hy sinh. Thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy mới là yêu thương đích thực. Thánh Gioan nói đừng có môi mép. Môi mép về yêu thương là dối trá. Những lời của Thánh Martino chẳng hạn như tôi xin đọc cho quý bà anh chị em nghe một vài lời mà thánh nhân đã nói. Chẳng hạn một ngày nọ có một cụ già rách rưới, gần như trần trụi, lở loét, đến xin Thánh Martino cứu giúp. Ngài ẵm luôn cái ông già đó vào trong giường của mình nằm và bắt đầu Ngài chăm sóc vết thương cho ông. Một tu sĩ khác cùng dòng thấy như vậy và trách Thánh Martino: anh lại yêu người quá sức rồi đấy nha, anh bác ái quá mức cho phép rồi đấy nha. Thánh Martino trả lời với vị tu sĩ kia rằng: chỉ cần một miếng xà bông thôi, tôi có thể giặt sạch cái ra giường này. Nhưng có thể cả một dòng suối nước mắt của tôi không thể nào gột rửa hết cái sự nhẫn tâm và thiếu bác ái đối với người khốn khổ. Đấy là lời của Thánh Martino. Rồi Ngài nói, chúng ta có thể làm bất kỳ việc gì, dù là quét dọn, nhặt rau, làm vườn hay chờ đợi một bệnh nhân, tất cả đều có thể trở nên một lời cầu nguyện, miễn là chúng ta làm những việc đó cho anh em mà hướng lên Chúa, yêu người và kính mến Chúa, kính mến Chúa và yêu người. Rất đơn sơ, rất bình thường, quét nhà, làm vườn, nhặt rau, vân vân. Chúng ta thấy ông Thánh đang đứng ở đây này, có cái chổi ở bên cạnh, cái chổi, cái công việc đó thường ngày của Ngài. Cách đây từng mấy tuần lễ, tôi đi ra ngoài miền Bắc và tôi đi một cái taxi. Trên đường đi thì tôi mới hỏi chuyện bác tài xế. Anh ta còn khá trẻ. Tôi hỏi về quê quán, gia cảnh, vân vân. Và anh ấy kể chuyện đúng là một nghịch cảnh mà do chính cái hoàn cảnh xã hội nó gây ra. Anh nói rằng bố con đi bộ đội vào trong miền Nam, có vợ ở ngoài miền Bắc và có con rồi, nhưng đi bộ đội vào miền Nam và lấy một người khác. Người ấy sinh ra con, mà ở ngoài này gia đình ở miền Bắc không hề biết. Gia đình anh ta là một gia đình có đạo. Cho nên sau đó ông bố nghĩ lại và ông bố rời bỏ cái người vợ thứ hai ở trong miền Nam. Cũng cùng lúc đó thì bà ta đi định cư ở Hoa Kỳ. Ông bố đưa cái đứa con rơi của mình đó về quê ngoài miền Bắc, sống cùng người vợ trước và những người con của ông ta với bà vợ trước ấy. Như vậy là anh này rơi vào cái tình cảnh là dì ghẻ con chồng. Chúng ta thấy cái nghịch cảnh của chiến tranh, của một cái xã hội chúng ta nó cách biệt Nam Bắc, của một cái xã hội mà chúng ta thấy là nhiều khi nó làm cho những cuộc hôn nhân và những cái tương quan gia đình nó xáo trộn. Bây giờ cái hậu quả là gì? Là một người con phải sống trong cảnh dì ghẻ con chồng. Tôi bảo chứ vậy thì dì ghẻ con chồng, bà ấy đối xử với anh thế nào? Anh ta nói rằng cảm ơn Chúa là mẹ con, anh ấy gọi là mẹ con rất tốt và rất thương con. Bà còn có những lúc tỏ ra thương con hơn chính những người con ruột của bà. Có lẽ bà muốn cho con không bị mặc cảm là dì ghẻ con chồng. Và đến bây giờ con lập gia đình rồi, con có con rồi, nhưng con vẫn sống với lại mẹ của con. tức là bà dì ghẻ ấy. Bây giờ gia đình con cảm thấy rất bình an và hạnh phúc khi có một người mẹ như vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một cái tình yêu nó vượt lên nghịch cảnh cả xã hội, cả gia đình và cả cá nhân của một con người. Tình yêu nó hóa giải, nó làm cho đấy lại trở thành một cái cơ may cho một con người. Mẹ đi mất rồi, bây giờ ở với một người khác lại là một người mẹ tốt, dù không sinh ra mình. Chúng ta lại thấy có rất nhiều cảnh đau lòng, ruột thịt với nhau, cùng một nhà với nhau mà cư xử ghẻ lạnh và có khi độc ác nhau nữa. Thế thì làm sao gọi là mến Chúa và yêu người thân cận được? Thánh Martino bị mắng là con chó hoang, bị chính những người ruột rà của mình họ hàng mắng là con chó hoang. Vào nhà dòng có một ông thầy, ông ấy cũng tức với Thánh Martino và cũng mắng ngài là đổ chó hoang. Nhưng chúng ta lại thấy không phải là chó hoang, mà có thể nói ngài trở thành một cái gì đó nói có vẻ xúc phạm, một thú cưng của mọi người, một người mà ai cũng thương cũng quý, vì Thánh Martino đã thương người hết lòng như kính mến Chúa vậy. Mẹ Teresa Canquita, tức là bà Thánh đó, con nói một câu như thế này: thà là chúng ta phạm một cái lỗi gì đó hay một cái sai lầm gì đó với một sự hiền lành, còn hơn là chúng ta làm một điều kỳ diệu mà thiếu lòng bác ái. Thiếu lòng bác ái. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong 3 ngày qua chúng ta đã chia sẻ với nhau về gương bác ái của Thánh Martino, một người sinh ra đã gặp nghịch cảnh nơi bản thân mình, nghịch cảnh trong gia đình mình và cả nghịch cảnh chung quanh mình, ngoài xã hội và của người khác. Nhưng ngài đã sống bác ái, ngài trở thành tông đồ của bác ái, ngài được gọi một cách thân thương là Martino bác ái, ngài đã có một tấm lòng vàng của đức bác ái, dù dưới một lớp da màu hay da đen. 3 ngày tôi có chọn 3 tấm hình để chiếu lên máy chiếu quý bà và anh chị em xem. Ngày đầu tiên là cái hình mà Thánh Martino xấu ơi là xấu, một mình trọi lõi đó. Đó là bản thân ngài gặp những cái điều bất lợi về màu da, về gương mặt, vóc dáng, về địa vị, về hoàn cảnh sinh ra, vân vân. Ngày thứ hai thì Thánh Martin đang ở giữa một cái gia đình có một bà mẹ với 2 đứa con. Gia đình đó chắc chắn là một gia đình đang rơi vào một cái nghịch cảnh nào đó, có thể là sự nghèo khó, bị bỏ rơi hay bệnh tật, và ngài ở giữa đó, ngài làm cho gia đình đó ấm cúng lên, Và hôm nay cái hình chúng ta thấy Ngài đứng giữa rất nhiều thành phần, có trẻ con, có người lớn, có người già, giữa một cái thành phố. Đó là Ngài ở giữa một xã hội với những con người, với những hoàn cảnh rất cần đến tình yêu và đức bác ái. Thánh Phaolô, Thánh Martino đã trở thành niềm vui, bình an, sự chia sẻ, niềm hạnh phúc, sự cứu giúp cho những cá nhân, những gia đình và cả cái xã hội thời Ngài. Mới đây trong một cuộc tiếp kiến các giám mục ở Peru, Đức Giáo Hoàng Francisco được các ngài tặng cho một tấm hình Thánh Martino Porres. Có nghĩa là Ngài được tôn kính ở đất nước này như là biểu tượng của đất nước này. Và cái quà tặng đó đã được Đức Giáo Hoàng nhận lấy, và Đức Giáo Hoàng khuyên các giám mục cố gắng làm sao để cho giáo dân của mình noi gương Thánh Martino mà sống đức bác ái trong cái xã hội mà chúng ta xem ra càng lúc người ta càng ích kỷ, người ta càng yêu mình chứ không yêu người, người ta tự ái, tức là yêu mình quá đáng mà nhiều khi chà đạp người khác, chà đạp nhân phẩm, chà đạp những cái tình cảm và rất nhiều những điều đáng quý trọng ở nơi anh chị em. Thánh Phaolô nói rằng chúng ta, dù rằng chúng ta có làm bất cứ việc gì đi chăng nữa, những việc mà không ai làm được, như là chúng ta nói được tiếng lạ, nói tiếng của thiên thần, chúng ta có đem hết tài sản ra mà bố thí, chúng ta có làm bất kỳ cái gì mà thiếu một điều quan trọng là đức bác ái, thì chỉ là thanh la não bạt, chúng trẻ soang soảng, là vô nghĩa, vô ích. Hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta về đức ái, và hôm nay Thánh Martino cũng tiếp tục mời gọi chúng ta bằng chính cuộc đời của Người về lòng bác ái, xin cho chúng ta trở thành những chứng nhân, chúng ta trở thành những ngọn nến, trở thành ánh sáng của đức ái cho cái xã hội còn rất cần điều như vậy. Lạy Thánh Martino bác ái, xin cầu cho chúng con. Amen.